Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày mùng 1 tháng 5 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà phân tích nói Tổng thống Obama do dự không muốn can thiệp vào Syria.
But we don't know how they were used, when they were used, who used them. We don't have a chain of custody that establishes.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Washington, nhưng trước hết tấn chương tóm lược các tin quan trọng khác.
Nam Triều Tiên báo cáo tiến bộ về các nhân viên còn lưu lại tại khu công nghiệp Kaesong. Thế giới đánh dấu ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Và tổng số thiệt mạng trong vụ nhà sập ở Bangladesh đã tăng lên hơn 400 người.
Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA về lập trường của Tổng thống Hoa Kỳ đối với Syria. Các nhà phân tích chính trị nói Tổng thống Barack Obama dùng rằng không muốn can thiệp vào Syria, là nơi chính phủ lẫn phe nổi dậy cáo buộc lẫn nhau sử dụng vũ khí hóa học để giành thắng lợi trong 2 năm tranh chấp. Thông tín viên VOA Latissa Hoke tại thủ đô Washington có bài tường thuật do Hà Vũ trình bày.
Hôm qua, Tổng thống Obama tuyên bố ông muốn có thêm dự kiện về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria trước khi ra lệnh bất cứ đáp ứng nào của Hoa Kỳ.
But we don't know how they were used, when they were used, who used them. We don't have a chain of custody that establishes what exactly.
Tổng thống Obama nói không biết được vũ khí hóa học được sử dụng như thế nào, ở đâu và do ai. Không có được bằng chứng cho thấy rõ ràng việc gì xảy ra. Và khi ông thực hiện các quyết định về an ninh quốc gia Mỹ và khả năng tiến hành thêm các biện pháp khác để đáp ứng với việc sử dụng vũ khí hóa học, thì ông phải chắc chắn là có đủ các dữ kiện. Các nhà phân tích nói Tổng thống Obama không sẵn sàng can dự vào cuộc tranh chấp tại Syria, hiện đã làm cho khoảng 70.000 người thiệt mạng. Ông Edward Joseph, một giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cấp cao Johns Hopkins, nói Tổng thống thận trọng không muốn lặp lại lỗi lầm của chính quyền Bush đã khởi động chiến tranh trên giả thuyết là Saddam Hussein có vũ khí giết người hàng loạt.
On the other hand, President Obama has created a credibility problem for himself because he has stated that the use of chemical weapons would be a red line.
Giáo sư Joseph nói mặt khác, Tổng thống Obama đã tạo ra một vấn đề về uy tín cho chính mình vì ông đã tuyên bố là việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ là một lằn ranh đỏ hay là yếu tố thay đổi cục diện, mà đương nhiên sẽ gây rủi ro cho uy tín của ông và uy tín của Hoa Kỳ nếu trên thực tế Tổng thống Assad đã sử dụng vũ khí hóa học, mà rồi Hoa Kỳ không có phản ứng. Giáo sư Joseph nói, chính quyền cũng muốn tránh bị lâm vào một tình trạng không dễ dàng giải quyết. Nhà phân tích về Trung Đông Marina Otaway thuộc trung tâm Woodrow Wilson nói, chính quyền Obama đang tiến gần hơn nữa đến điểm cần phải hành động, nhưng chưa quyết định hành động ra sao.
I am sure that it will not be by putting boots on the ground. I don't even think that it's going by offering air cover.
Bà Ottaway nói, bà chắc chắn hành động đó sẽ không phải là đưa quân vào thực địa. Thậm chí, bà không nghĩ rằng sẽ là đề nghị yểm trợ không lực, hợp tác và thiết lập một vùng cấm bay. Theo bà, có nhiều phần chắc nhất, ít ra là ở bước đầu, sẽ là dưới hình thức gửi vũ khí cho phe nổi dậy. Nhưng bà nói đó là một quyết định mà Hoa Kỳ chưa sẵn sàng thực hiện. Chính phủ Assad đã bị cáo buộc sử dụng vũ khí có nạp chất làm tê liệt thần kinh nhắm mục tiêu vào các khu dân cư. Ngược lại, chính phủ cáo buộc phe nổi dậy sử dụng vũ khí hóa học tại một làng gần thành phố Aleppo tại miền Tây Bắc Syria.
Chuyển sang bán đảo Triều Tiên. Nam Triều Tiên cho hay đang đạt được tiến bộ với miền Bắc về việc cho phép các nhân viên Nam Triều Tiên trở về từ khu công nghiệp Liên Doanh, đang ngưng hoạt động nằm về phía Bắc của làng ranh phân chia hai nước. Nhưng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nói rằng cần phải có thêm thời gian để giải quyết các vấn đề, như thuế và lương còn tồn đọng trước khi 7 nhân viên Nam Triều Tiên có thể rời khu công nghiệp Kaesong. Tranh chấp vào phút cuối đã không cho phép 7 nhân viên này rời khỏi khu công nghiệp để cùng với 43 người Nam Triều Tiên khác trở về miền Nam hôm thứ Hai. Nếu các nhân viên này rời Kaesong thì có nghĩa là mối liên hệ hòa bình cuối cùng giữa hai nước thù địch bị cắt đứt. Bắc Triều Tiên đã rút 53.000 công nhân ra khỏi khu công nghiệp và không cho phép người Nam Triều Tiên vào liên doanh này hồi tháng trước. Quyết định này nằm trong phản ứng giận dữ của miền Bắc trước việc Liên Hiệp Quốc mở rộng các lệnh trừng phạt vụ thử hạt nhân mới đây nhất của họ. Hôm nay, người lao động tại nhiều nơi trên thế giới đang đổ ra đường phố mừng ngày Quốc tế Lao động, còn gọi là ngày 1 tháng 5, bằng những cuộc diễu hành và kêu gọi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Một vụ đình công của công đoàn nhân ngày 1 tháng 5 tại Hy Lạp đã gây gián đoạn dịch vụ chuyên chở bằng phà đến các đảo của Hy Lạp và dịch vụ chuyên chở công cộng ở thủ đô Athens, nơi những người biểu tình đang phản đối các chính sách kiềm ước kinh tế kéo dài. Người lao động ở khắp Tây Ban Nha, nước đang có tỷ lệ thất nghiệp cao đến 27%, đang tổ chức các cuộc biểu tình kêu gọi thay đổi các chính sách kinh tế. Tại Philippines, những người biểu tình tuần hành tại thủ đô Manila đòi chính phủ phải bảo vệ cho công việc làm của những người lao động. Những người biểu tình cũng đòi chính phủ ngưng thuê nhân công hợp đồng, tức là giới nhân công không được hưởng cùng những quyền lợi và quy chế bảo đảm như các công nhân viên có biên chế. Người lao động ở Campuchia kêu gọi các nhà lập pháp tăng mức lương quy định tối thiểu cho công nhân ngành dệt may. Còn ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, cảnh sát đã đụng độ với những người tuần hành về quảng trường Taksim, một địa điểm quen thuộc để mừng ngày Quốc tế Lao động. Tin Bangladesh. Số tử vong trong vụ sập tòa nhà làm xưởng may mặc ở nước này hồi tuần trước nay vượt quá 400 người, trong lúc hàng ngàn người đang tập trung ở Dhaka để tham gia cuộc biểu tình nhân ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, kêu gọi các điều kiện an toàn lao động và đòi xử tử hình đối với chủ nhân của tòa nhà bị sập. Hôm thứ Ba, tòa thượng thẩm yêu cầu giới hữu trách phong tỏa tài sản của chủ nhân tòa nhà là ông Mohammed Soheh Rana và chủ nhân của các xưởng dệt may trong tòa nhà Rana. Cảnh sát nói rằng những người này đã làm ngơ trước những lời cảnh báo chính thức là phải sơ tán mọi người ra khỏi tòa nhà sau khi các nhân viên kiểm tra phát hiện những vết nứt nơi tòa nhà trước khi xảy ra vụ sập. Giới hữu trách đã bắt giữ 8 người, trong đó có các kỹ sư xây dựng. Nhân viên cứu hộ đang dùng những thiết bị nặng để khai quang hiện trường và các giới chức trù tính là số thương vong sẽ còn tăng thêm là vì vẫn còn hàng trăm người mất tích. Hơn 3.000 người đang ở trong tòa nhà khi tai nạn xảy ra. Tin Miến Điện. Các giới chức nước này cho hay một người thiệt mạng và 10 người bị thương trong các vụ bạo động chống Hồi giáo mới đây nhất đang tiếp tục lan gần đến thành phố Rangoon, lớn nhất của nước này. Cảnh sát hôm nay nói rằng một người chết vì thương tích sau các vụ xung đột xảy ra một ngày trước đó tại thị trấn nhỏ Okan, nằm cách Rangoon chưa tới 100 km về hướng Bắc. Cư dân kể lại rằng một nhóm khoảng 300 người có trang bị các loại vũ khí tự chế đã tràn qua khu vực này chiều tối hôm qua thứ Ba, phá hủy các tài sản của người Hồi giáo. Các giới chức nói rằng ít nhất 157 căn nhà bị phá hủy và hai đền thờ Hồi giáo cũng bị hư hại nặng. Mặc dù nhiều người còn nói rằng ban đầu cảnh sát không đến nơi để ngăn chặn bạo động, nhưng sau đó có tin nói rằng các lực lượng an ninh hùng hậu đã có mặt tại Okan. Các vụ bạo động tương tự hồi cuối tháng 3 đã giết chết 43 người tại thị trấn Metila ở miền trung nước này. Vụ bạo động chống Hồi giáo mới đây đã lan sang phía Nam, nhưng dường như cho tới nay hoàn toàn không có vụ nào xảy ra tại thành phố Rangoon.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, 5 năm sau khi tối cao Pháp viện Philippines ra lệnh cho giới hữu trách dọn sạch một trong các vịnh bị ô nhiễm nhất châu Á, các cơ quan chính phủ vẫn còn chật vật mới đạt được tiến bộ. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendin ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cũng do Hà Vũ trình bày.
Mọi sự khởi đầu bằng một vụ kiện cách đây 15 năm. Một luật sư về môi trường gọi vịnh Manila là một cái bồn cầu tiêu và nói rằng lẽ ra vịnh phải đủ sạch để có thể bơi được. Ông này cho rằng nhà chức trách Philippines phải chịu trách nhiệm chỉnh sửa tình trạng này. Các cơ quan chính phủ lần lửa cho đến khi vụ này được đưa lên tối cao pháp viện. Tòa án tối cao ra lệnh cho các cơ quan này phải làm sạch và giữ cho vịnh đủ an toàn để bơi được, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nhưng 5 năm sau lệnh của tòa án, tình trạng bồn cò tiêu vẫn tiếp tục. Văn phòng phối hợp Vịnh Manila được thành lập để giúp tuân hành lệnh vừa kể. Mỗi quý, cơ quan này thu thập mẫu nước để đo con số vi trùng coliform, tức là tác nhân chính gây ô nhiễm vịnh, có trong phần động vật. Giám đốc Noel Garland kiểm tra các con số này một cách thường kỳ.
Lau, kumusta coliform levels ng third quarter? Now in the billion level, 1 billion and 40.
Ông nói mức vi trùng trong quý 3 lên tới 1 tỷ, có nghĩa là có tới 1 tỷ vi sinh vật này trong mỗi 100 ml nước biển. Ông Garland nói, mức chấp nhận được để có thể bơi trong nước là 5.000 mỗi ml. Ông nói số đếm coliform ở vịnh Manila thường vào mức hàng triệu, nếu không nói là hàng tỷ. Ông Garland đang làm việc trong một kế hoạch làm sạch toàn diện phải trình lên tòa trước năm 2015. Kế hoạch đó bao gồm việc tái định cư hàng chục ngàn người chiếm dụng đất ra khỏi các thủy lộ. Có ước chừng 11 triệu cư dân ở khu đô thị Manila đang sống không có cơ sở hạ tầng thoát nước thích nghi, có nghĩa là rác rưởi không được xử lý, bị thải vào vùng vịnh. Ngoài chất thải do con người và công nghiệp sản sinh ra, rác cũng là một vấn đề quan trọng. Trong khuôn khổ các nỗ lực của cơ quan chính quyền địa phương để thi hành lệnh tòa, các thành phố như Navotas, ngay phía bắc Manila, đã chủ trì các cuộc vận động dọn sạch rác rưởi hai lần mỗi tháng từ gần 2 năm nay. Và một ngày thứ bảy vừa qua, mấy chục thiện nguyện viên dọn sạch rác ra khỏi một dải đất nhỏ thuộc ven biển Navotas kéo dài 3,5 km bị rác rưởi chất đống. Thị trưởng Navotas là ông John Ray Kianco, đứng đầu dự án này.
There's still a lot, but compared to the previous year, I think we're going in the right direction. The garbage has lessened. I think people are more.
Thị trưởng Kianco nói vẫn còn rất nhiều rác. Nhưng so với năm trước đó thì mọi sự đang đi đúng hướng. Ông cho rằng dân chúng đang nhận thức rõ hơn, nhưng theo ông, tình trạng sẽ không thể thay đổi trong một ngày, một tuần lễ hay một tháng. Nó phải trở thành một thói quen. Ông Tienko cho biết công cuộc kinh doanh cá của ông nội ông phải đi câu ngày càng xa hơn ở vùng nước sạch hơn, và nay đặt cơ sở ở Papua New Guinea. Đường ven biển Navotas có hàng trăm những túp lều của dân chiếm dụng đất. Salvador de la Cruz và vợ là bà Priscilla đã sống ở đây hơn 30 năm. Ông Salvador thường câu tôm ở ngay cửa nhà trước khi những bao nhựa dẻo và các dụng cụ trong ngành thức ăn nhanh trở nên phồn thịnh. Nay, anh ta phải đi 1 giờ đồng hồ về phía bắc để câu mà vẫn bắt gặp những mảnh nhựa dẻo. Ngày nay, cặp vợ chồng này phải chật vật để rác không trôi dạt vào túp lều của họ. Họ nói rác vẫn bị dồn tới đó. Và khi họ tìm cách ngăn cản việc đổ rác, thì mọi người chống đối. Ông Garland và văn phòng phối hợp Vịnh Manila nói, một khi kế hoạch toàn diện vận hành tốt, thì công tác dọn sạch sẽ hữu hiệu hơn.
We still have hope, although we're looking at a 2025 year program. But if we do this right,
ông Garland vẫn tỏ ý hy vọng, mặc dù chương trình có thể kéo dài từ 20 đến 25 năm, nhưng nếu công tác tiến hành đúng đắn, mọi thứ được thực thi, luật lệ về môi trường được áp dụng, không có nghị trình chính trị nào, thì tình trạng có thể được giải quyết. Ông cho rằng lần này cần phải nghiêm túc. Nghiêm túc về việc dọn sạch vịnh Manila có phần chắc sẽ rất tốn kém. Ông Garland ước tính văn phòng của ông cần tới khoảng 3 tỷ 700 triệu, tức là gấp 10 lần toàn thể ngân sách của bộ chủ quản văn phòng ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đề nghị Washington đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Hôm qua 30 tháng 4, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, gọi tắt là USCIRF, công bố bản phúc trình thường niên đề nghị chính phủ Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam và 6 nước khác vào thành phần các quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt, gọi tắt là CPC. Phúc trình năm 2013 của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế nêu lên lý do của đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC.
Tình trạng tự do tôn giáo vẫn tồi tệ bất chấp một số thay đổi tích cực trong thập niên qua để đáp lại sự chú ý của quốc tế. Chính quyền Việt Nam tiếp tục bỏ tù nhiều cá nhân vì họ hoạt động tôn giáo hay vận động cho tự do tôn giáo. Hà Nội sử dụng lực lượng đặc nhiệm công an tôn giáo và áp dụng các luật mơ hồ về an ninh quốc gia để trấn áp các hoạt động tôn giáo độc lập, kể cả Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo và Cao đài, đồng thời tìm cách chặn đứng sự phát triển của đạo Tin lành và Công giáo trong các dân tộc thiểu số qua hình thức kỳ thị, bạo lực và cưỡng bức bỏ đạo.
Tiến sĩ Scott Phillips là một chuyên gia về Việt Nam và hiện là phó giám đốc đặc trách nghiên cứu chính sách của cơ quan USCIRF. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ đài VOA, tiến sĩ Scott Phillips nói tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam sẽ cải thiện nếu Việt Nam định chế hóa một số quyền tự do.
Freedom of expression, internet freedom, freedom of religion, freedom of association. If those things happen in Vietnam and those things are protected.
Tự do ngôn luận, tự do internet, tự do tôn giáo, tự do lập hội. Nếu xảy ra tại Việt Nam và các quyền tự do ấy được bảo vệ thì Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn. Đó là những quyền tự do mà chúng ta cần nỗ lực làm việc để cải thiện cùng lúc, bởi vì chúng liên kết chặt chẽ với nhau.
Trả lời câu hỏi là Việt Nam luôn luôn khẳng định họ đã có đầy đủ luật pháp để cho phép người dân được hành xử các quyền tự do mà ông vừa nêu lên. Tiến sĩ Scott Phillips nói.
Vietnam has many laws, but it's a rule by law society, not a rule of law society, which means that political factors or some perception of national security needs.
Đúng, Việt Nam có rất nhiều luật lệ, nhưng xã hội Việt Nam là một xã hội pháp trị chứ không phải là một xã hội pháp quyền. Điều đó có nghĩa là các yếu tố chính trị hay quan niệm về nhu cầu an ninh quốc gia chiếm thế thượng phong, những điều khoản bảo vệ các quyền tự do được ghi trong hiến pháp. Thế cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta phải tiếp tục chuyển hướng từ một xã hội pháp trị sang một xã hội cai trị bằng luật pháp. Luật pháp là tối thượng.
Tiến sĩ Scott Phillips nói, cách duy nhất để buộc Việt Nam phải chú ý là đặt vấn đề nhân quyền vào trọng tâm của các quan hệ Mỹ-Việt, kể cả vấn đề chiến lược và an ninh.
Thông điệp mà chúng ta cần gửi đến người Việt Nam là đây là quyền lợi của người Mỹ, và chúng tôi sẽ không tiến hành các chương trình phục vụ quyền lợi kinh tế và an ninh của Việt Nam, đặc biệt liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông, cho tới khi nào có tiến bộ về các quyền lợi của Hoa Kỳ như nhân quyền và tự do tôn giáo.
Vietnam moved quickly to sort of institute rule of law provisions when it wanted to increase global exports.
Tiến sĩ Scott Phillips nói, Việt Nam đã hành động nhanh chóng để cải thiện pháp quyền khi Việt Nam muốn gia tăng xuất khẩu, thế nhưng lại trì hoãn việc cải thiện nhân quyền, dân quyền và các quyền chính trị, bởi vì họ lo sợ các quyền ấy có thể động chạm tới quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản phúc trình của USCIRF nêu lên nhiều trường hợp về đàn áp tôn giáo, như vụ đàn áp giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng, bỏ tù các thanh niên công giáo, đàn áp và bỏ tù những người Mông và thiểu số Tây Nguyên theo đạo Tin lành, kiểm soát các hoạt động của Phật giáo Hòa Hảo và Cao đài, tịch thu đất đai tài sản của các tổ chức tôn giáo, và tại một số nơi bắt các tín đồ phải bỏ đạo. Bản phúc trình của USCIRF nêu lên Nghị định 92 về tôn giáo của Việt Nam, nói rằng đây là một bước thụt lùi sẽ tạo ra khó khăn cho nhiều nhóm tôn giáo đang hoạt động không chính thức. Phúc trình của USCIRF nói, tình hình tự do tôn giáo trên thế giới ngày càng lâm nguy bởi vì sự hiện diện của điều mà tác giả của phúc trình gọi là các lực gây bất ổn, như sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đi kèm với những hành động hay thiếu hành động của các chính quyền. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế là một ủy ban độc lập do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập để theo dõi tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Ủy ban này có nhiệm vụ đề nghị nên đưa nước nào vào danh sách các nước đáng quan tâm về nhân quyền hay là về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC. Ngoài Việt Nam, 6 nước khác cũng bị ủy ban đề nghị đưa vào danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo, gồm có Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Sudan và Uzbekistan.
Việt Nam có thể bị chỉ trích về nhân quyền, nhưng lại dẫn đầu trong việc bênh vực quyền của giới đồng tính. Trong khi Việt Nam bị chỉ trích về thành tích nhân quyền và một loạt quyền tự do khác, nước này có thể trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Tờ The Atlantic số ra hôm nay đăng một bài báo với hàng tiết đó, nói rằng phong trào cổ vũ cho quyền của giới đồng tính đã được tăng sức mới đây sau khi Bộ Y tế Việt Nam lên tiếng ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Hôm 16 tháng 4, trong các cuộc thảo luận về hôn nhân đồng tính, Phó Bộ trưởng Y tế Nguyễn Việt Tiến đề nghị hợp pháp hóa lập tức hôn nhân đồng tính. Giới truyền thông trong nước thuật lời ông Nguyễn Việt Tiến nói rằng, trong tư cách là những con người, giới đồng tính có cùng những quyền như tất cả mọi người khác, được ăn, được sống, được yêu và được người khác yêu. Lời phát biểu này đã được giới truyền thông quốc tế chú ý. Tờ The Atlantic bày tỏ ngạc nhiên về sự phát triển nhanh chóng của phong trào bênh vực các quyền lợi của giới đồng tính.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trên Afghanistan, các giới chức miền Nam nước này cho hay một vụ tấn công do các phần tử chủ chiến thực hiện đã gây thiệt mạng một thành viên Hội đồng Hòa bình của chính phủ. Một người phát ngôn của tỉnh Helmand nói rằng ông Malim Sawali đã thiệt mạng hôm nay khi các phần tử chủ chiến nổ súng vào chiếc xe của ông. Hội đồng Hòa bình được thành lập để tìm cách khởi động các cuộc đối thoại với phe Taliban nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 12 năm. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau vụ ba binh sĩ Anh bị thiệt mạng vì bom cày ngoài đường ở tỉnh Helmand. Có những mối quan ngại rằng Afghanistan sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi các lực lượng tác chiến của NATO triệt thoái vào cuối năm 2014. NATO và các đối tác đang huấn luyện cho các lực lượng an ninh của Afghanistan, mặc dù vẫn còn những thắc mắc về việc lực lượng của Afghanistan sẽ đạt được khả năng đến đâu để đối phó với phe nổi dậy. Tin Pakistan. Một tòa án tại nước này đã cấm ông Pervez Musharraf tìm cách nắm giữ các chức vụ công cử. Đòn mới nhất giáng xuống cựu tổng thống và tư lệnh quân đội kể từ khi ông trở về nước sau thời gian sống lưu vong với kế hoạch trở lại chính trường. Lệnh cấm được đưa ra hôm thứ Ba tại thành phố Peshawar ở miền Tây Bắc, đã diễn ra chỉ vài tuần lễ sau khi ông Musharraf trở về nước từ gần 4 năm tự sống lưu vong với kế hoạch ra tranh cử một ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng 5. Kể từ khi về nước, cơ may của cựu tổng thống này đã đi từ xấu cho tới tệ hại. Hôm 20 tháng 4, một tòa án đã đặt ông Musharraf vào tình trạng giam giữ tại nhà vì liên quan tới những cáo buộc cho rằng ông đã ra lệnh bắt giữ các thẩm phán một cách bất hợp pháp năm 2007. Vài ngày sau đó, một thẩm phán đã bác bỏ tiền thế chân cho ông Musharraf được tự do tạm trong vụ điều tra về việc ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto hồi tháng 12 năm 2007. Giới hữu trách chống khủng bố đang điều tra về những cáo buộc cho rằng ông Musharraf lúc đó đang làm tổng thống đã không cung cấp đầy đủ an ninh cho bà Bhutto, người đã bị bắn hạ tại một cuộc tụ họp chính trị ở thành phố quân đội Rawalpindi. Ông Musharraf đã phủ nhận bất cứ can dự nào trong vụ vừa kể và nói rằng những cáo buộc chống lại ông mang động cơ chính trị. Trên Nigeria, Human Rights Watch nói các hình ảnh do vệ tinh chụp được tại một thị trấn ở miền Bắc nước này bổ sung cho các tin tức nói rằng đám cháy tại các tòa nhà lan rộng tiếp theo sau cuộc xung đột giữa các phần tử chủ chiến Hồi giáo và lực lượng an ninh chính phủ hồi tháng trước. Hôm nay, tổ chức này nói rằng hình ảnh cho thấy 2.275 nhà cửa bị phá hủy ở thị trấn Baga, nơi mà Hội Hồng Thập Tự Nigeria nói rằng các cuộc giao tranh đã giết chết ít nhất 187 người. Quân đội Nigeria không công nhận cả hai con số đó. Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Nigeria mở một cuộc điều tra độc lập. Giám đốc khu vực Phi Châu của Human Rights Watch, ông Daniel Berkeley, nói rằng những trái ngược rõ ràng giữa các tin tức từ Baga và các tuyên bố của các giới chức quân đội nêu lên những lo ngại là quân đội đang che đậy những vụ vi phạm. Một người phát ngôn của Tổng thống Goodluck Jonathan nói trong một tuyên bố thứ ba rằng Tổng thống đã tuyên dương nhiều cơ quan chính phủ, trong đó có Bộ Tư lệnh Tối cao, sau khi ông nhận được báo cáo điều tra ban đầu. Tin Nam Phi. Đài truyền hình nước này vừa phát sóng một đoạn video hình ảnh ông Nelson Mandela trong ốm yếu. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông trên truyền hình kể từ khi ông phải nhập viện lại hồi tháng trước. Đoạn video cho thấy ông Mandela ngồi trên ghế, gương mặt không có nụ cười. Một tấm chăn phủ qua chân ông trong lúc các bác sĩ và chính trị gia, trong đó có cả Tổng thống Jacob Zuma, trò chuyện và đứng chụp hình với ông. Ông Zuma nói với đài truyền hình SABC rằng ông Mandela đã có thể đứng dậy và đi lại. Tuy nhiên, nhiều người Nam Phi nói trên các trang mạng xã hội rằng họ thấy ông Mandela, nay 94 tuổi, trông không được khỏe và họ tố cáo đảng đương quyền ANC lợi dụng khai thác ông Mandela. Đảng ANC sau đó lên tiếng rằng video ghi hình ông Mandela, một biểu tượng của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, apartheid, nhằm đáp ứng sự quan tâm của công chúng chứ không phải phục vụ cho các cơ hội chính trị. Đảng ANC cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm của họ rằng ông Mandela, mặc dù trong ốm yếu, sức khỏe và tinh thần vẫn tốt. Tin Hoa Kỳ. Các giới chức chính phủ Hoa Kỳ vừa quyết định cho phép một loại thuốc viên tránh thai được bán cho phụ nữ từ 15 tuổi trở lên mà không cần toa bác sĩ. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, ra quy định hôm thứ Ba rằng thuốc viên tránh thai Plan B One Step được phép bán tự do cho người mua có giấy tờ chứng minh đủ tuổi. FDA nói rằng các nghiên cứu cho thấy phụ nữ từ 15 tuổi trở lên hiểu được công dụng của thuốc Plan B và cách sử dụng thuốc này. Tuy nhiên, Trung tâm về quyền sinh sản cho hay họ sẽ tiếp tục đấu tranh để thuốc tránh thai Plan B được bán tự do cho tất cả phụ nữ ở tuổi sinh sản. Trước đó, trong tháng 4, một thẩm phán ở bang New York đã đảo ngược quy định của chính quyền Tổng thống Obama buộc phụ nữ dưới 17 tuổi phải có toa bác sĩ để mua thuốc tránh thai Plan B. Vị thẩm phán này gọi quy định đó mang động cơ chính trị và thiếu khoa học. Tin Trung Quốc. Nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ những nghi can còn lại bị cáo buộc có liên hệ đến một vụ xung đột với cảnh sát làm 21 người thiệt mạng tại tỉnh Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc. Chính phủ gọi vụ việc xảy ra ngày thứ Ba tuần trước tại khu vực Kashgar có đông người Uyghur cư ngụ là một hành động khủng bố có động cơ tôn giáo, dù rằng các nhà hoạt động bác bỏ việc này. Truyền thông nhà nước cho biết 11 nghi can bị bắt giữ hôm thứ Hai, cộng thêm 8 người bị bắt ngay tại hiện trường. Truyền thông nhà nước cũng nói cảnh sát tịch thu một số chất nổ tự chế, vũ khí sát thương và cờ của các phần tử khủng bố Đông Turkestan.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tiết mục Phụ nữ trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.